Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay thầy nói chuyện về cái thanh liên hoa. Thì trước hết thì mình nên hiểu cái thanh liên hoa là nó tượng trưng cho cái gì. Thì thầy là thanh liên hoa tượng trưng cho cái tâm bồ đề. Cái chữ thanh ấy là màu xanh, màu blue. Màu blue là hình dạng, là hình tượng của cái bầu trời này vô tận, màu xanh, không có mây mù gì cả, không có mây gì cả, thanh. Thì nó tượng trưng cho cái boundlessness là sự vô biên, hay là cái infinity hay là infinite là cái sự vô tận. Cho nên ấy, cái màu xanh ấy, là nói tới cái tấm bồ đề mà mở ra ấy, thì nó vô tận, vô lượng, vô biên, nó không có thể mình có một cái boundary, một cái biên giới nào cả. Cái liên hoa đó nó có được những đặc tính mà rất là hay mà các bạn phải phải ngồi mình nghiền ngẫm từ 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 mình hiểu được cái đặc tính của thanh liên hoa, nó hay lắm các bạn. Đầu tiên cả đó, nhìn vào cái rễ của cái hoa sen. Thì hoa sen này nó có nhiều loại, có những loại hoa sen đó, là nó nằm trên mặt đất, nhưng mà đa số thì mình thấy cái hoa sen đó là nó sống ở trong 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 chậu bùn nước. Như khi bác lấy cái thùng nó bỏ nước bỏ bùn vô đó, bỏ vài ba cái hột sen vô thì nó bắt đầu nó lâu lâu nó đâm rễ ra rồi từ từ nó mọc lên. Thì cái rễ hoa sen nó là lên bạn này, đầu tiên cả là cái rễ hoa sen ấy, nó sống nó bùn được, nhưng mà bây giờ bác lấy mấy cái cây khác bỏ bác cắm vào trong bùn đi, một hồi nó mục ra liền, nó mụn ra hư hết, sắt để trong bùn hồi đi nó cũng rác được. Bác để gỗ, bác để sắt vỡ, bác để bất kỳ gì trong bùn hồi đó là không những là nó bị hư, nó bị nát ra, nó bị ăn mất hết. Nhưng mà cái rễ sen thì nó là sống ở trong bùn được, hay thì cũng vậy đó, cái tấm bồ đề đó thì nó có thể sống ở trong cái bùn lầy được. Nếu bạn mà có tấm bồ đề thì bạn không có sợ một cái chuyện gì cả. Thầy thầy qua một cái document, một cái bạn phóng sự về một cái anh chàng này đó, 37 tuổi, anh chàng này anh qua bên Afghanistan, anh sống mà cực khổ như là người Afghanistan để mà đi hết tất cả mọi nơi đó, để mà làm cái phim đó, quay cái phim bằng cái máy nhỏ anh thôi, để mà biết được cái tình trạng mà nghèo khổ của dân Afghanistan, cái nén về Syria và Afghanistan. Một cái câu chuyện mà rất là dễ thương. Thì anh không có sợ gì cả, vì anh nói một câu như thế này này: nếu mà tôi không sống khổ như mọi người thì làm sao tôi hiểu được cái khổ. Rất trẻ, và đó là rất là hay. Cái tấm bồ đề cũng vậy các bạn, không không có thể nào mà có sợ hãi được. Cho nên cái đầu tiên của cái rễ cây hoa sen là nó cho mình biết là mình không có sợ hãi, và mình bắt đầu tìm cách để mình lấy cái bùn lầy đó làm cái chất liệu nuôi dưỡng cái sự giác ngộ của mình. Nhiều khi là các bạn thấy trong đường mình đang đi xe, một cái đột nhiên đó, có người nào họ nhào vô cái xe, họ nhào vô, mình tức giận quá, mình tức giận thì mình nhiều khi là bạc chửi thầm trong bụng, nhiều khi là bạc nhăn mặt, nhiều khi là bạc la làng lên, nhưng mà nhiều khi là bạc thấy khó chịu vô cùng. Thì thưa các bác đó, cái sự mà tức giận đó là bởi vì đó, mình không thể control được, mình không thể control được người ta lái xe, mình đâu control được, mình tức giận lên mình khó chịu trong lòng vô cùng, bởi vì mình mất đi cái control. Tại ra cái bản ngã mình lúc nào nó cũng muốn control, lúc nào nó cũng muốn là nó làm chủ, và lúc nào nó cũng muốn mọi chuyện xảy ra như ý của nó. Nhưng mà cái vũ trụ nó không thể nào nó xảy ra theo ý của mình được các bạn. Nhiều khi đó bạn muốn control người này người kia, bạn muốn là cái người này phải làm đúng như ý của bạn, bạn định đặt những cái quy tắc, những cái khuôn khổ, cái người này phải như vậy, người kia phải như thế nọ, con mình phải như thế này, cha mình phải như thế nọ, mẹ mình phải như thế này, thậm chí ông thầy phải như đó mới được, ông thầy mà sai cũng không được. Rốt cuộc rồi đó, thì tại ra là mình sống trong cái vỏ mà lúc nào cũng control cả, và khi mọi chuyện không xảy ra đúng như mình đó, không những là mình tức giận, mình khó chịu, mình đau, mình buồn, mình thất vọng, đủ thứ chuyện phiền não ra cả. Cho nên mình phải ngồi và mình nghĩ xuyên suốt vào, không phải là cái chuyện đó, mà xuyên suốt vào cái tâm của mình á. Tại là cái tâm mình lúc nào cũng control cả, tại lúc nào mình cũng là muốn làm chủ, lúc nào mình muốn khống chế, lúc nào đó mình cũng ở trong cái vỏ đó mà mình gọi là đầy những cái mong cầu, đầy những cái expectation, những mong ước, đầy những cái thành kiến và đầy những cái điểm mù cả, và mình không thể tự tại tự do được. Mình chỉ biết là mình cột ở trong cái vỏ đó mà thôi, và mình không thể nào chạy ra ngoài được các bác. Nhưng mà bồ đề tâm đó là mình không có sợ, mình phá cái vỏ đi, mình đi vào trong cái phiền não, mình đi vào trong cái thanh kiến, vào trong điểm mù mình lấy những cái thứ mà phiền não điểm mù đó đó, mình lấy nó làm chất liệu để mình giác ngộ. Thầy đi xe thầy thì là nó phải cần cái xăng là 91, nhưng mà có người đổ xăng vô đổ 87. Thì thầy có cái thành kiến trước là bởi vì người bạn của thầy làm việc ở Chevron nói với thầy thế này này: nếu mà thầy mà đi xe đó mà cái xăng là được chúng đồ ăn vậy đó, nếu mà mình không dùng cái 91 đó, mình dùng 87 đó thì cái xe đó nó không ăn đúng cái chuyện mà nó cần đó, là xe nó hư. Và anh giải thích cho nghe là cái phân tử của 87 nó như thế nào, phân tử 91 như thế nào. Cho nên nếu mà mình không dùng đúng thì đương nhiên là cái máy nó sẽ chạy không tốt. Đó là cái gọi là cái tiền đề trong đầu ta đã có như vậy rồi, xong rồi đấy. Thì khi là nắm đầu mình rồi thì bây giờ mình mong rằng là tất cả mọi chuyện nó đều chạy xuyên suốt cả. Tức là khi mình bỏ xăng vào, đổ xăng 91, mình không thể nghĩ cái gì khác vì mình sợ, sợ là xăng xe nó hư. Rồi bây giờ khi mà người ta đổ xăng 87 vô trong xe thầy, thì thầy tức giận lên. Thầy tức vì thầy thấy là thứ nhất là cái xe nó sẽ hư, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thầy có 100 cái cỡ. Nhưng mà vì sao tất cả, thì cái bản ngã nói cái gì? Cái bản ngã nó mất control, nó không thể kiểm soát cái người đó được, nó không thể kiểm soát cái xe đó được, nó không thể kiểm soát cái chuyện mà đổ xăng vô trong xe được. Nó mất cái kiểm soát, cái bản ngã tự nhiên là hụt hẫng, cái bản ngã tự nhiên là không thấy được nó đứng ở đâu nữa, bởi vì nó bị mất và nó bất lực trước cái dòng trôi của vũ trụ. Thì cái dòng trôi của vũ trụ là gì? Tất cả cái hiện tượng nó xảy ra xung quanh mình. Cái bản ngã nó muốn control, làm cái là muốn khống chế, nó muốn giữ lại, nó muốn làm sao mà tất cả mọi chuyện phải đi theo cái sự suy ngột suy luận của nó thôi. Nhưng mà rất tiếc cái vũ trụ không nghe lời nó, và thường thường cái vũ trụ nó sẽ thử thách cái assumption, tức là cái ý chí của mình, nó thử thách đó, cái khả năng đó, để mà mình có thể phá vỡ đi. Mà thường thường cái vũ trụ nó giúp cho mình phá vỡ đi cái sự chấp chấp trước. Bởi thế cho nên đó, mình mà còn có những cái mà cái control, cái bản ngã mình gọi là cái khống chế bao nhiêu đó, thì vũ trụ nó sẽ càng xảy ra đó, đi ngược lại với sự khống chế của mình bấy nhiêu. Và như cái bác đó mà là con người mà đầy những cái tư thái mà lúc nào cũng một con số, lúc nào cũng con số người đó, thì bác sẽ thấy là những cái người làm việc cho mình sẽ từ từ không làm y theo ý mình nữa. Thì bác muốn con số cái câu chuyện đó, thì bác thấy câu chuyện nó từ từ nó không xảy ra như ý của mình nữa. Bác muốn con số cái hạnh phúc đó, thì từ từ bác thấy hạnh phúc nó vượt ra khỏi tay của mình. Nhưng mà nếu mình buông tất cả những cái đó và mình thấy là ô, tất cả cái này chỉ chẳng qua là vì cái bản ngã mình muốn con số thôi đó, thì bây giờ bác đang tiêu hóa cái phiền não của bác đấy, bác đang giải trừ cái phiền não của bác, bác đang từ từ đó nói theo cái ngôn ngữ mà bây giờ mình đang dùng đó, bác đang là cái rễ của cái liên hoa, và bác cái rễ nó đang hút hấp thu hết những cái chất bổ của cái bùn, lấy tất cả phiền não đó mà mình chuyển nó và mình nhìn xuyên nó, mình thấy được đây là cái tật của cái bản ngã, và kia là cái dòng sống bên kia nó đang chạy, và mình nhẹ nhàng chấp nhận tất cả. Mà nhẹ nhàng chấp nhận tức là cái rễ đang thu hết tất cả những cái chất bổ của cái bùn lầy. Cho nên ấy, bùn không phải là chuyện xấu, mà tại ra đó là chất liệu nuôi dưỡng sự giác ngộ. Phiền não không phải là cái xấu, mà cái khả năng nhìn được cái phiền não, thấy được cái điểm mù, cái khả năng đó tức là cái khả năng để mà chuyển hóa và lấy cái tất cả cái phiền não đó làm cái chất liệu để mình nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Rồi, thầy chúc các bác một ngày yên đẹp, vui và tịnh.